các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Mắt Trời Đen, tác giả Thiên Hải Bát Sư, tập thứ 7, Thị Vương Tương Tây, chương thứ 40, Hắc Tỷ Bà, qua giọng đọc của Trung Anh. Trong mắt người đời, Bát Sơn phân sát thuật của Bát Sơn đạo nhân sử dụng khi đổ đấu thực sâu xa huyền diệu, song mấu chốt hết thảy đều không rời xa thuyết sinh khắc chế hóa. Lần này vào Bình Sơn chuẩn mộ, chính vì trong khe núi có lắm trùng độc chứng khí nên mới đặc biệt đi tìm gà nô tình ở bản Kim Phong. Trăm loài động vật tiềm dưỡng thành hình bên suối nước Bắc này đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng ban đêm gà trống chỉ còn lại một nửa dũng khí, nhất thời không làm gì được, còn bò cạp núi đã trùi khỏi áo quan. Bọn gà gô đứng cách đó mười mấy bước, thấy con bò cạp lưng bè bung dày đang lầm lỗi điên cường, tà xúc hiệu đột mà không sao thoát được. Cuối cùng bỗng có rúm lại, trên lưng nứt ra một kẽ to, từ bên trong bay lên một làn xương trắng, dập dành lên xuống chứ không tàn ra. Ba con gà trống tuy đang máu chiến, nhưng thấy con bò cạp núi đột nhiên biến đổi khác thường, cũng không khỏi kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức con nào con ấy chạy. Gà gô thấy lưng con bò cạp bốc lên một làn xương trắng cổ quái, cũng vội vã xua tay bà hồng cô nương và gã người miêu kia lùi lại mấy bước. Gió núi khét thổi đánh tàn làn xương trắng, lúc này vết nứt trên lưng con bò cạp đã rộng hoác ra như một cái bụng đen ngòm. Một lũ bò cạp còn trắng lúng đúng từ bên trong bò ra, giấy rùa thoát khỏi lưng bò cạp mẹ rồi tán làn tìm đường trốn. Bò cạp mẹ bị rách toạc cả lưng giống như bọc giáp, rách nằm im lìm dưới đất, chắc là đã chết. Gà nội tình thấy bao nhiêu con bò cạp trắng đỏ đỏ bỏ ra tới lưng bò cạp mẹ, vốn đã thiên tình khắc tình lẽ nào chỉ bỏ qua, đạp từng vô cánh sổ lồng xông vào mổ từng con một, nuốt gọn vào bụng. Hai con gà trống còn lại cũng tả sung hiếu đột, trong nháy mắt đã cuốn sạch mấy chục con bò cạp còn, giống như gió cuốn mây bay, hết thảy đều chui vào bụng con gà không sót đến nửa con. Người miêu đứng bên thấy vậy liền đưa tay vuốt đầu, đã nói với gà gồ: "Ôi, hóa ra bò cạp núi chui vào quan là muốn nhớ âm khí để sinh con." Động vật ở núi Bình Sơn đều là những loài kỳ độc, lại quanh năm suốt tháng hít nhà dược khí trong núi nên đều thích trốn ở những nơi ẩm lạnh lẽo. Đặc biệt là bò cạp cái lúc sinh con lại càng thích chui vào quan tài hay phần mộ. Quanh nhã hùng lĩnh muốn lưu truyền câu ngạn ngữ: bò cạp từ nhỏ không có mẹ. Bò cạp núi ở đây cả đời sinh sản một lần, đẻ con đằng lưng. Khi bò cạp cam ra đời cũng chính là lúc bò cạp mẹ tự ra cõi đời. Bởi thế những đứa trẻ mồ côi không người thân thích trong các làng bản ở Tương Tây đều được dân dân gọi là bò cạp con. Bò cạp mẹ chui vào quan mách có xác chết, vì tử khí âm u sẽ giúp nó tạm thời giảm bớt đau đớn do nứt ra mà chết. Đa phần dân dân bản địa đều biết bọc con mà bò cạp mẹ sinh ra lúc nào cũng có 36 con, không hơn không kém, vừa bằng số xương sườn của một bộ xương sườn. Vì thế bộ cạp núi còn được gọi là xương sườn. Gà gô trước giờ chưa bao giờ từng đi qua lão hùng lĩnh vùng mãnh động này. Anh ta tuy kiến thức sâu rộng nhưng không phải điều gì cũng biết. Tập tính đặc biệt của loại bộ cạp núi nở vùng này chính là một trong những điều anh ta không hẳn tưởng, nghe người miêu giải thích ngọn nguồn mới biết. Có điều Bình Sơn này lắm dược thạch quý hiếm, động vật sinh sống trong núi hình dạng đều kỳ quái, sao mà biết hết cho được. Chỉ cần nắm rõ thuyết sinh khắc, mang theo mấy con gà trống vào núi là ổn thỏa cả thôi. Gà cô thấy ba con gà trống đã cuốn sạch mấy chục con bò cạp con, bụng no căng, tinh thần càng thêm ổn dũng, liền bảo người miêu nhốt chúng vào lại sọt. Còn anh và hồng cô nương tiến lên trước kiểm tra tình hình bên trong áo quan. Hai người xách dao súng tới bên áo quan. Trước tiên kiểm tra con vật giả bị đẻ dưới cổ quách, phần đáy quách được kim đúc tám con kỳ xúc kiêng quan, để bằng hình dạng nửa người nửa thú, cơ thể to khỏe mình đầy vảy giáp. Quái vật có vảy kiêng quan không chỉ thể hiện địa vị tôn quý của người chết trong quan, mà còn có tác dụng chống ẩm bên trong mộ thấp, giúp nâng cổ quách từ kim lên cao cách mặt đất một đoạn, phòng khi nước mưa tràn vào mộ thất không thể thoát ra ngay. Quan tài cũ bên trong cũng không bị ngấm nước. Còn vận già toàn thân lông trắng bị cú quách dày chúng, may vào phần đáy quách có quái thú khiển quan tạo thành khe hở giữa áo quan với mặt đất, lại thêm lá mục sau mỗi trận mưa táp gió quật phủ lên mặt đất một lớp thảm dày êm ái, cộng với bản thân nó sự cốt chắc khỏe, trải qua đại nạn không chết, có điều thương tích cũng không nhẹ. Cả cô cúi xuống xác nhận bão sờ vào đáy quách, thấy con vượn già lông bạc một mũi chảy đầy máu tươi bị đè chặn không thể cơ quậy, nằm im như chết. Anh ta nghĩ bụng, con vượn già ban nãy còn động đậy, sao giờ lại bất động thế này? Liền giơ chân đá vào cánh tay vượn đang thò ra. Con vượn già quả nhiên rụt tay lại tránh, hai con mắt giật xả mở to đào lại lên rồi nhìn anh ra bộ hù dọa là gồ. Trong ánh mắt nó ngoài 7 phần sợ hãi còn 3 phần độc địa. Cả cô thấy con vượn già lúc bạc thần sắc răng xào thì biết không phải loài lương thiện. Vạn vật trên đời sinh diệt đều theo lẽ tự nhiên, nếu sống lâu năm bộ lông nguyên bản trên hình sẽ tất thay đổi, từ màu tro chuyển sang màu trắng, rồi lại từ màu trắng tuyết chuyển thành màu bạc. Đến giai đoạn này đã không còn là vật thường nữa. Không phải tiền tất là yêu, có thể nhìn thấu lòng người. Nghe tay người miêu nói, bầy vượn này ở trong hang vượn trắng trên núi Bình Sơn thường chặn đường thương khách để cướp thức ăn, đã hại chết rất nhiều mạng người, ngay cả áo quần hàng hóa cũng không chừa, quần tất về hàng rồi giành giật với nhau, có khi mặc cả quần áo bắt chước dáng vẻ con người, rượu quả rêu lại trong núi, quá nửa đều do con vượn lông bạc này bày trò đâm lối. Cả cô thầm nghĩ thứ này cùng một giống với con báo giả ở bia cổ sắp tầm trừ khử, định cho nó một phát đạn xóa sổ cái tên hàm vượn trắng. Hồng Cô Lương lại không tin vào chuyện lúc vượn hai người của tay người miêu, hắn đâu có tận mắt nhìn thấy bệnh vượn hai người, cũng ngộ con vượn giả này đã bị trọng thương, con được thả ra cũng không thể sống thêm mấy ngày. Cô ta bèn khuyên gà gồm nương tay, niềm tin con vượn trắng chỉ còn chút hơi tàn mà để nó sống thêm ngày nào hay ngày đấy. Hôm nay số anh em ta mất mạng đã quá nhiều, chúng ta cũng nên vì họ mà tích chức bằng đức. Cả cô nghe cô ta nói vậy không tiện phản đối, đành bỏ ý định giết con vượn già. Đằng nào nó cũng đã sợ sống giờ chết, tạm để lại cái mạng cho nó cũng chẳng sao. Sắp súng trong tay, muốn lấy mạng nó thì thiết nghĩ chẳng có cái gì. Giờ đại sự phải đặt lên hàng đầu, khai quật lấy bóc mật mới làm việc gấp. Nghĩ vậy, anh ta bèn thu súng đứng dậy, để mặc con vượn già bị đè dưới cú quách nhà lành nhà lợi, không thèm để ý đến nó nữa. Ba người lập tức đến bên cố quách tử kim, nhờ ánh trăng sáng thò đầu vào bên trong xem xét tình hình. Lúc này chẳng đã ngả bóng, ánh trăng lạnh lẽo mờ ảo rơi vào bên trong quan tài, chỉ thấy bên trong xác vượn và cương thi vẫn đè chồng lên nhau. Bọn họ lại dùng thang rết bóc vào xác con vượn cụt đuôi, lôi nó ra quăng vào dưới gốc cây đằng xa. Cố thầy nằm ngửa trong quan bây giờ hiện rõ bột bột. Cương thi được nguyên tuy chết đã gần 700 năm, ngay cả bộ áo bảo tím thiều hòa mặc trên người cũng bắt đầu biến chất, nhưng diện mạo vẫn không hề thay đổi, chỉ có da thịt trên người là trương lên tím bầm cứng ngắc, tóc trên đầu bù xù che khuất nửa mặt, thân hình cao lớn hơn hẳn người thường. Tuy chết mấy trăm năm rồi, nhưng khí khách bị phong lẫm liệt vẫn chưa tiêu tan. Quân đội Thuần Nguyên không chỉ có người Mông Cổ, mà còn tụ họp đủ trai tráng từ các nước ở sa mạc phía bắc Tây Vực đến Cao Ly, Hán Dì. Vì tướng này diện mạo màu tóc đều mang đặc điểm của người Tây Vực, dù có cái miệng ngập chặt, hai má hơi nhù vẫn chưa tóc lại, có lẽ đang ngậm báu vật chủ nhàn. Cả cô đương nhiên hy vọng thứ cực thì ngậm trong mồm là một viên minh châu, nhưng anh ta biết rõ xưa này vật chủ nhàn ngậm trong mồm thi thể vương công quý tộc phân làm ba loại: một là chủ nhân tán, phương thuốc chống thối giữa bí truyền lấy thị ngân làm nguyên liệu chính; hai là ngọc, bởi ngọc sinh hàn, đem miếng ngọc lạnh đẽo thành hình lưỡi người, một khi niệm thì đặt vào mồm người chết sẽ giúp kiểu khiếu thoáng mát, thi thể không bị thối giữa. Tốn kém nhất chính là minh châu nguyệt quang dưới đáy biển sâu hoặc các loại trần châu quý hiếm. Riêng cách ngậm tiền áp khẩu dưới quý tổng cổ đại hầu như không dùng. Cứ nhìn gần thì trong cuốc quách tử kim bằng ngũ liêm này được phơi bày trước gió đêm mà da rẻ mới không hề teo tóp khô héo, thì biết trong thi thể tất có phương pháp chống giữ đặc biệt nào đó. Nhưng đến khi cúi gần nhìn kỹ, gà cô lập tức ngạc nhiên khôn cùng. Hóa ra lỗ mũi lỗ tai cực kỳ đều chất đầy bột vàng ròng. Chuyện dùng vàng chủ nhân ngày xưa này chưa từng có. Trong người cương thi đánh nguyên này sao lại có vàng? Lấy mũi ấn vào tài xác chết, bột vàng lập tức rơi lả tả. Máu từ trong tài chạm ra áo quàng thối không thể ngửi. Gà cô trong lòng nghi hoặc, không đoán được đầu đuôi sự tình, chỉ còn cách vạch mồm xác chết ra xem sao. Đúng lúc định nhập quan, phanh thầy chợt nghe sau vặt cây có tiếng sột soạt. Vừa gần lên nhìn thì thấy một cành còng đang rung lên bần bật, lá rụng lơ tả như bị ai đó lắc mạnh. Nhưng thân cây đó to đến vừa một sải tay người ôm, sức mạnh thông thường làm sao có thể lay động nó. Gà cô ngóc mồm ra chửi: nhiều quá, lại là lũ vượn trộm cắp kia phải không? Chưa dứt lời đã rút khẩu súng tặng họp liếc một vòng. Chỗ đạn toàn mở sẵn, lòng súng nhắm thẳng vào con vượn trắng đang nằm dưới áo quàng. Cô nghĩ nếu mà vượn còn ở bên trong phá thì làm sao yên tâm phanh thầy ngoan ngọc. Tốt nhất là cho con vượn già quắc ngoài này một phát cho sạch sẽ. Thấy gà cô định kết liễu con vượn già, tay nghề mèo bây giờ mới nhảy lên chừng hơn thước, là lớn: ôi không xong rồi, lại quên bén mất chuyện quan trọng. Ông ảnh mà cùng người, giờ tí đã qua mất rồi, hôm nay là mùng mấy nhỉ? Gà cô và Hồng cô nương thấy tay nghề nhiều biến sắc, không biết sợ hãi điều gì mà cứ như bị quỷ nhập tràng. Càng không hiểu anh ta hỏi thế là có ý gì, đồng thanh gọi: bọc mấy cái gì cơ? Tay nghề miêu ôm cái lồng gà vào trong lòng lắc đấy lắc đè, cũng nhớ ra ngày giờ liền bảo: nói để hai vị biết, vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, bò cạp núi thường đi thành đôi. Ban nãy vừa trừ khử một con bò cạp cái, bọn này ăn phải có một con đực độc hơn ẩn nấp. Trong loài bò cạp núi, bò cạp đực là hung dữ nhất, hình dáng tuy nhỏ hơn con cái nhưng chất độc tiết ra lại khủng khiếp vô cùng, cực kỳ khó đối phó. Giờ là canh khuya, ba con gà trống vừa ăn lấy bò cạp con, tinh thần đều đã suy kiệt, lắc xoạc thế nào cũng không chịu tỉnh. Thấy tay người miêu hoảng sợ chán vã một hồi, gà cô bèn giữ lấy hắn nói: hoảng gì chứ, chỉ là một con bò cạp thì làm được trò trống gì. Lúc này Hồng cô nương chỉ tay về phía gốc cây đang lại động xà, khẽ gọi: mọi người nhìn xem có thứ gì trên cây thế kia. Cả cô và tay người miêu nghe tiếng liền quanh ta nhìn. Dưới ánh trăng đêm trông rõ ràng một con bò cạp nối đen xì treo ngược trên cành cây còng như một cái đàn tỳ bà cũ kỹ màu đen. Hễ con bò cạp khẽ cờ quậy, những đốt vỏ như những chiếc lá sắt trên mình nó lại còn vào nhau kêu kẹt kẹt, dùng mánh khác thường, không thua gì còn dây sáu cánh trốn trong đất cùng. Tay người miêu sợ hãi nói: ôi Hùng nội ơi, chính là hắc tỳ bà thành tinh trong đàn bò cạp núi tương tây. Không đợi hắn nói hết câu, con hắc tỳ bà đã treo ngược trên cành cây, nhàn nhạt thò ra hai cái cẳng màu đỏ máu, thoăn thoắt từ trên cây bò xuống. Bò cạp không phải loài vật tầm thường, chúng cực kỳ nóng nảy. Lấy ví dụ một việc đòi hỏi sự cương quyết như tự sát, có người dám làm nhưng không phải ai cũng làm được. Trong số các loài trùng độc thì chỉ có bò cạp lưới mới có đủ khả năng tự sát. Nếu bắt một con bò cạp nhốt vào bình thủy tinh, lấy kính đúc chiếu thẳng vào nó dưới ánh mặt trời, bò cạp đau đớn lại không tài nào thoát ra khỏi chiếc bình, sẽ lập tức dùng đuôi tự đâm mình rồi chết. Từ đấy có thể thấy một phần bản tính tàn bạo của nó. Con hắc tỳ bà từ trên cây bò xuống, nhận thấy quanh cô áo quàng có bò cạp chết và gà trống thì bỗng trở lên điên cuồng. Nỗi cặp hận sục sôi khắp toàn thân, quay mỏng mỏng dưới gốc cây như một trận gió đèn. Cái cây mọc vẹo tức thì bị nó nhổ bật cả rễ, đổ dầm xuống đất. Hắc tỳ bà nhân đó liền chui tọt vào trong bụi cỏ, chỉ thấy đám cỏ xào động nhanh chóng sắp gần tới chỗ Quách Tử Kim. Gà cô kêu lên: mày khá lắm. Khẩu súng bạc cọc chờ sẵn trong hai tay bắn ra một loạt đạn, lạt vào đạn bay rào rào khiến cả dải cỏ tôi đùng tùng rậm rạp. Không thể biết chắc con hắc tỳ bà có trúng đạn hay không, 20 đầu đạn đã bắn sạch chỉ trong giây lát. Gà cô dán chặt hai mắt vào đám cỏ đang xào động theo chuyển động của con bò cạp, tay thoăn thoắt thay ba lạng khác, đồng thời quát bảo gã hình miêu và Hồng cô đường mau mở sọt gà. Trong bụi cây có quá nhiều chứng ngại vật, nếu lần xa khó lòng bắn trúng mục tiêu, chỉ có thả gà trống về đánh trước mới là thượng sách. Không đợi gà cô ra lệnh, Hồng cô nương và gã hình miêu đã tự động tung ba con gà trống đang ngủ say ra ngoài. Khổ nỗi chúng đã nổ nề, lại đang đêm hôm khiêu khắt, dù tử địch ngay ở trước mắt vẫn không tài nào phấn chấn lên lao lên ra sức truy đuổi cho được. Gã người miêu có lò cũng chỉ đành bó tay hết cách, dán mắt vào con hắc tỷ bà đang từ trong bãi cỏ lao tới mỗi lúc một gần. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ôm cả ba con gà trống đang ngáy ngủ tung thẳng một tiếng còn bỏ cả đực. Gà đồ tinh bị tung lên cao đột ngột, lúc là lực trên không mới chọn tỉnh dậy. Cái màu đỏ chót lập tức dựng đứng, nổ khí bừng bừng, cất tiếng gãy vàng, trao đường trên không một hồi rồi đáp xuống bãi cỏ rậm, lập tức xông vào quần đảo với con hắc tỷ bà. Cả trống không thể bay như chim, độ xải cánh và lực gần đều có hạn, duy chỉ có cổ và chân là chắc khỏe phi thường. Cặp bóng vàng của gà nội tình quắp chặt lấy đuôi con bò cạp, dồn hết sức kéo con hắc tỷ bà xoay tròn trên đất. Lúc này hai con gà trống còn lại cũng lần lượt lao tới, thần thái không lẫm liệt như gà nội tình. Vừa quần nhau với bộ cặp mẹ một trận đã mệt dã rời, giờ lại bỗng nhiên phải lâm trận, chúng không khỏi có chút bùng lùng. Một con còn chưa tỉnh hẳn liền bị hắc tỷ bà hung bạo dùng gàng cắt phẳng bất đầu. Đôi bộ cặp vung lên hất cái đầu gà máu mè bay thẳng về phía tay gà miêu. Gã ta được khi hoảng sợ thấy cái đầu gà máu mè xéo gió lao tới, chỉ nhìn thôi đã hoa hết cả mắt thì làm sao tránh nổi. May mà gà cô nhanh tay nhanh mắt kéo gã sang một bên, vừa hay cái đầu gà bay sượt qua mặt, suýt đâm mù mắt gà người miêu. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, đầu gà đâm trúng vật gì đó phía sau. Mời các bạn nghe tiếp chương 41, Thị Vương Tương Tây. Lúc này ánh trăng như phấn trắng rắc khiến mặt đất bốn bề sáng tỏ, bọn gà gô đều nhìn thấy rõ một một. Quái lạ, cương thi đại nguyên sao lại tự ngồi dậy thế kia, hay sẽ biến thành hành thi rồi? Thi vương đại nguyên này cao lớn hơn người, sinh thời chắc là bậc kỳ nhân, tu luyện cả nội công lẫn ngoại công, hắn thi biến thì không phải là chuyện thường. Gà gô chẳng còn tâm trí nào để bắt đến trận ác đấu giữa gà nội tình và hấp tỷ bà nữ. Sự việc quá bất ngờ, nói không hết được, hắn cứ hạ thủ trước để chiếm thế thượng phòng cái đã. Nghĩ vậy, anh ta liền quay mắt lại, tung người nhảy vào trong hoàng quan, định đánh gãy sự sống cực thị. Đang ngờ chưa tới nơi, đã thấy lưng cực thị thò ra một cái mặt lùng lá tua tùa, cặp mắt chấm thánh, nhìn mới biết là một con vượn. Thì ra con vượn này thấy bộ cạp trong hoàng quan đã chết, còn hắc tỷ bà đã đang bị gà nội tình cầm chân ở tít xà. Bạn nhân lúc đám người không đề phòng, muốn tư cứu con vượn trắng đang bị đẻ dưới đáy quách, nó âm thầm chui vào trong áo quan, định khiêng cương thi ra ngoài, giảm bớt trọng lượng của cô quách. Nào ngờ vừa đẩy được cương thi ngồi dậy thì cái đầu gà lập tức bay tới đập trúng mặt cương thi, máu gà bắn tung tóe. Khi vượn sợ nhất là máu gà, thế nên gần cứ mới có câu giết gà dọa khỉ. Con vượn một thò đầu ra đã thấy ngày máu gà đầm đìa, cái đầu gà lại rơi ngay bên cạnh, chết rồi vẫn chưa nhắm mắt, như đang gương mắt nhìn chòng chọc vào mình thì sợ đến hồn sư phách lạc, ngoắc cái mồm kêu oai oái, vãi cả cứt lẫn đái, phì vọt ra khỏi cung quách tử kim, trèo lên cây trốn biệt vào rừng. Con vượn vừa bỏ chạy, cương thi lập tức mất đi điểm tựa, đổ xuống đánh dầm một cái. Cả cô thấy thế vớ tức vừa buồn cười chửi thầm: đồ vẫn chật chẫm, chạy nhanh thế không biết. Anh ta thấy không phải thi biến thì như hết được cũng đã tạm đè nặng trong lòng, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác, trái lại càng cảm thấy cố thầy trong quan có điều gì kỳ quái. Cương thi này ít nhất đã chết mấy trăm năm, trông xuống đất không một sữa mà lại cứng lại, tên đặt đã có nguyên do. Khi thấy chữ cường trong cương thi còn được viết thành chữ cường, có bổ đãi mang ý nghĩa xấu xa, vừa có ý thi thể chôn trong lòng đất cường hóa như cảnh cây khô, vừa giải thích thi thể không thối rữa chính là cương thi. Có điều thân xác dù không thối rữa cũng nhất định cứng lại như gỗ, các khớp không thể co gập, vậy mà làm sao con vượn kia lại dựng được cương thi ngồi dậy? Chả nhẽ cơ thể cương thi không khác gì người sống? Ở vùng núi non hẻo lánh đất Tường Kiệm, Quảng Đông, Quảng Tây, thường có truyền thuyết cương thi thành tinh, Công ty thành tinh vẫn lấy quần vách làm sao huyệt, bồng lọc khắp người, đem chúng liệt ra khỏi óc quan, bắt người hoặc xúc vật để ăn, dân gian gọi là thi vương. Cũng có cách lý giải khác về thi vương, cho rằng do người chết lúc sinh thời có địa vị hiển hách, đồ tùy táng và chấn thi chống giữ đều là minh khí huyền bí hiếm có, nếu nhập tràng bật dậy sẽ vô cùng lợi hại. Các loại pháp khí như bùa giấy vàng hay kiếm vũ đạo đều không thể khống chế. Thi vương lúc sinh tiền chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc, bách tính bần hàn chỉ được an táng qua loa. Sau khi chết, dù có bị nhập tràng cũng không có phúc phận được mang tên này. Thực tế, các lý giải này chứng tỏ cái nhìn phiến diện tôn thờ quyền quý khi xưa. Tương truyền thi vương tương Tây trong năm mới xuất hiện một lần, đa phần chỉ là chuyện hoang đường. Những quốc thầy từng được mục kích chưa chắc đã là cùng một loại cường thi. Ngày trước, từng có người hái thuốc tự nhận đã nhìn thấy thi vương trong khe núi Bình Sơn. Nhiều khả năng chính là cái xác khô mình vận khôi giáp đã bị gà cù dùng khôi tinh thích đầu bẻ gãy xương sống. Cứ xem cách ứng mắng thì chắc là võ sĩ tuân táng theo mộ, phong tục tuân táng người sống vốn tình hành vào Tây Nguyên không có gì lạ cả. Gà gô thấy mũi mồm của thầy trong quách tử kiếm nhất đầy bột vàng. Hơn nữa, thần giáp đã khô cứng mà dùng màu vẫn như sống, y phong lâm liệt, lại có thể gặp lưng ngồi dậy, thì đoán trong cái xác cổ đánh nguyên này nhất định cất giấu một vật cực kỳ quý hiếm. Bàn Sơn đạo nhân chủ giúp các cặp mộ trong thiên hạ chỉ để tìm kiếm một viên mộc trần châu trong mồm của thầy. Gặp cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng cực thi này dáng dấp cổ quái, không thể không đề phòng. Hắn cứ bẻ hết gần cốt nó rồi lục soát khắp người, thế mới là sách lực chủ toàn. Gà cổ hạ quyết tâm định tiến lên động thủ, chợt nghe có tiếng vèo vèo xe gió sau gáy. Anh ta giọng tai nghe ngóng, căng mắt ra nhìn, vội nghiêng người tránh, chỉ thấy một hòn đá to bằng nắm tay bay sượt qua người, đập bốc vào cổ quách tử kim. Thì ra bệnh vượn trốn trong rừng sâu nghe ngóng, thấy gà cô lại cần áo quàng, tự anh ta định ra tay sát hại con vượn lông bạc, liền nhặt đá nhắm tới tấp về phía mặt người. Vì sợ đầu và máu gà trong áo quàng nên không còn nào dám tiến về nửa bước, chỉ đứng ở xa gào rú nhắm đá. Lại vượn chiếm cứ ở đường núi cao rừng già, vốn xấu tính vô cùng, hễ thấy có thường nhân qua đường là lẳng lặng đi theo, đợi đến đoạn đường vắng vẻ nguy hiểm thì đột ngột giả tay ném đá. Khách qua đường bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, hoặc lạc lối vào rừng, hoặc chúng đá bị thương, thường mất mạng với chúng. Lôi gô quần áo để bị chúng cướp sạch, bầy vượn hoang này hưởng độc quen mùi, không coi con người ra gì nữa, đã trở thành mối họa ở lão vùng lĩnh, còn khó đối phó hơn cả sơn tặc thổ phỉ. Trong chốc lát, chân mưa đá nhỏ từ trong rừng bay ra nhanh như vải trống, rơi xuống lục đục. Tay người miêu tránh không kịp, bị một hòn nện vào ngay sau gáy. Hoa mắt chóng mặt, đưa tay lên sờ, thấy dính máu liền nổi giận chửi loạn lên. Ai cũng chuyện tạm nhắc như thổ đế, cả lúc vợ chỉ đánh cũng không coi ra gì. Nói cho chúng mày biết, người buồn cũng có bà phận đất đi nhé. Vừa chửi hắn vừa nhặt đá nhắm lại, nhưng vì vẫn quá đồng nên một trận mưa đá nữa lại rào rào rụt xuống, khiến tay người miêu ôm đầu ba chân bốn cẳng chạy tới nấp sau lưng gà gô. Gà gô và Hồng Cô Lương tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng gà đếm ra quá nhiều, không tránh được cũng trúng mấy phát. Gà gô thấy đầu gã người miêu máu tuôn xuất xả, liền đẩy hắn và Hồng Cô Lương vào trong cũ quách tử kim. May mà cũ quách này to lớn khác thường, chứa ba bốn người vẫn còn giữ chỗ, còn anh ta một mình lần cái lắp quách nặng chỉnh chỉnh, xoay tròn như gió lốc, chặn đứng chân đá đang bay tới từ bốn phương tám hướng. Gà gô chuyến này tới Bình Sơn chuẩn bộ, gia quân chưa thắng đã bất hại chiến hữu. Thầy đã trộm xả lĩnh của thần vọng nặng nề, bình sinh chưa gặp phải thất bại làm lớn như thế này, lửa giận đã sớm ngột ngụt, làm người sát khí chưa tìm được chỗ trú. Đại sư đồ đấu phải đặt lên đầu, anh ta muốn định giữ lại mạng sống cho công vận giả dưới đáy quan, nhưng thấy bảy phần vững tay vững chân, lắp đặt bảy lượt phá bính, lại không biết tiếng vượn nên không thể hiểu chúng đang định làm gì. Đến nước này đành phải ra tay đặc độc, vào rừng bắt hổ giết một con để dằn chặt con, diệt trừ hậu hoạn. Nghĩ tới đây, cả cô lập tức động sát cơ. Mới đầu đã có ý giết con vượn này, giờ đúng lúc cả giận, sát niệm đã động không thể dừng lại. Giết một là giết,
giết 100 cũng là giết. Mắt anh ta như tóe lửa, lạnh lùng đứng sau lá bóc quan, giơ súng liên tục bóc cò, tiếng ngựa đạn bay ra khỏi lòng xét tặc màn đêm. Mỗi tiếng súng vang lên là một con quần từ trên cây ngã xuống đất. Gago vốn có tài bắn súng bạch phật bạch trúng, khoảng cách ngoài trăm bước chân vẫn trúng mục tiêu. Còn vượt trúng đạn giữa ấn đường, chẳng kịp rơi xuống đất đã bị găm vào lá chết tươi. Trong trước mắt, 20 đầu đạn đã giết chết 20 con vượn, nhưng những ngọn còn lại từ lớn đến bé đều gây ra trường phóng. Tay ôm chặt cây, cứ trúng mắt ra nhìn không chớp, y như tờ gỗ. Vài con sợ quá còn vãi đái rầm rẻ. Cuối cùng không biết con nào dẫn đầu thét lên một tiếng, cả bầy liền chen nhau chạy thục mạng vào rừng, không dám quay lại nữa. Từ đó về sau, loài vượn ở lão Hùng Lĩnh hễ thấy người mặc áo đen là cũng cùng bỏ chạy như gặp rắn bỏ cạp, đến giờ vẫn vậy. Học Cô Đường và tên người Miêu nằm trong quan tài, nghe tiếng bèn thò đầu ra xem. Thấy tại bắn súng của Gago thì kinh khiếp vô cùng, không nói liền lời. Thầm nghĩ, người này xuống tay thật tàn độc, chắc khi giết người cũng chẳng kém, hệt như quỷ vương Tô La vậy. Trong lúc ấy, trận đấu giữa hai con gà trống Hắc Tỳ Bà đã đến hồi phân thắng bại. Trận ác đấu sống còn giữa hai kẻ khắc tình khiến Nhật Nguyệt phải nụ mở. Gà nội tình vốn là khắc tình của rắn giết bò cạp, nhưng lúc này đang giữa đêm khuya, ánh trăng rải đầy trên đất, không phải đến lúc loài gà phát huy hết bản lĩnh, thế nên chỉ ngang cờ với Hắc Tỳ Bà. Lông gà sặc sỡ lăn cùng mảnh giáp con bò cạp, bị gió thổi tung cùng với lá cây, bầy vượn đã loạn trong rừng cũng chẳng kịp làm chúng bất tâm. Con gà trống còn lại tuy không phải giống gà thật nội tình, nhưng cũng mào cao lồng ngũ sắc, thiên chiến xuất chúng. Tuy đã bị thương khắp mình, máu mè bị bết từ đầu đến chân, song vẫn liều mạng xông lên tấn công, không lùi nửa bước. Còn Hắc Tỳ Bà tình là động vật đã sống cả ngàn năm gần mộ của Bình Sơn, bản tính hung bạo yêu gì. Có điều vật tính vô từng khắp từng chính, vừa thấy gà trống nó đã khiếp đảm ba phần. Tuy mới đầu tỏ ra dũng mãnh, kẹp đứt cổ một con gà trống, nhưng sau còn nhau hai con gà còn lại một lúc đã có vẻ yếu đi trông thấy, dần dần không còn chủ vững nữa. Nhưng hai con gà trống mới có vài năm tuổi, đâu được như Hắc Tỳ Bà vương ăn thảo dược linh trì, trường kỳ sống lâu khá cáo. Con bò cạp bất ngờ cuộn tròn thân lại, chia cái mai cứng đờ cho hai con gà vàng mặc sức mổ. Hai con gà trống không biết quỷ kế, thế cũng giang cánh dựng vuốt lao vào. Để cứu lấy tính mạng, con bò cạp liều chết phóng độc trong tiếng gà gáy, âm thầm rồi hết chất độc vào đuôi. Bạn dồn hoàn tinh lực, vùng đuôi như roi sắt, phóng ra một làn sương đen còn hơn cả bóng đêm. Làn sương đen này do kịch độc kết tuột mà thành, nguy hiểm tột cùng. Cả đầu tình biết lợi hại nên không dám xông vào, vừa gáy vàng nhảy lên tránh đòn. Chỉ còn có gà trống màu cao là bị khí độc chụp lên đầu, lồng màu toàn thân bỗng chốc sắc sờ, da thịt xương cốt để bị yếm đánh bãi máu. Con Hắc Tỳ Bà tuy một đòn đắc thủ nhưng đã như cây đèn cạn dầu. Lúc này gà đầu tình từ trên cao vừa hay đáp xuống, bộ càng đánh càng khỏe, áp đến nhảy như trước, còn chặt vào lưng và đuôi con bò cạp. Như được tiếp thêm thần lực từ bên trong, lại giăng cánh nhảy vọt lần nữa, hai chân cọp chặt lấy con Hắc Tỳ Bà bay lên cao, hệt như chỉ mừng bắt thỏ. Khi hạ cánh, gà đầu tinh đã kịp lật ngửa con bò cạp, lực bị móng gà xé toạc. Con Hắc Tỳ Bà đau quá dãy ruộng quần quại, quấn lấy quả trống không rời, thế nào lại bị móng gà chọc cho thủng bụng, dãy dãy vài cái rồi gục xuống chết. Nhưng Hắc Tỳ Bà rốt cuộc vẫn là loài hiểm độc, trước khi chết còn kịp dùng đuôi đâm thẳng vào ức gà nộ tình, xuyên thẳng ức gà, lại còn dùng càng kém đứt một bên chân gà. Hai kẻ khắc tình quật nhau đến chết, rốt cuộc chôn thân trong đống máu thịt lẫn lộn. Gago đang mải tấn công bảy vượn, quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh hạ màn, thầm than một tiếng xót xa. Con gà phượng hoàng này do chính tay hắn cứu mạng dưới lời rào của một sơn dân xa lạ là vật quý hiếm trên đời. Người xưa vẫn có câu: tráng sĩ chết dưới lưỡi đào, người tốt chết đời trần tiền. Gà đầu tình oanh liệt chết cùng Hắc Tỳ Bà vượng ngã 5 tuổi, coi như cũng không uổng, còn hơn chán trở thành món ăn trên mừng mấy kẻ thường dân. Bức bản y mắng chết chóc lại bao trùm lên khu rừng. Gà gồ thấy Hồng Cô Lương và gã người Miêu
cứ ngợi ra trong Quách Tử Kim lên bảo: trong bảo quản đậm khí đặc đề, không thể ở lâu, mau ra ngoài đi. Chưa nói hết câu, đành nghe tiếng con vật lục bạc nằm dưới quan tài giết lên thảm thiết, như sợ ai điều gì không dám giả chết nữa. Tiếng rú kinh hoàng sao động cả ngọn cây, khủng khiếp dị thường, không sao diễn tả nổi. Cơ cô biết sự chẳng lành, sợ trên đảo hồ lĩnh này sắp xảy ra biến cố gì, lập tức nhòi người nắm lấy cánh tay Hồng Cô Lương nổi ra ngoài. Hồng Cô Lương tuy bảo gan, nhưng nghe tiếng vượt kêu thảm cũng không khỏi hoảng sợ. Cô ta đâu được lòng gan dạ sắt như gà gồ, hai chân như dẫm lên bông, không biết trên dưới cao thấp thế nào nữa. Lúc này nghe có tiếng xương cốt cương thi răng rắc trong áo quan, cùng tiếng móng tay cả vào áo quan không ngừng nghỉ. Tay người miêu phát hiện cương thi bên dưới mình sắp biến thành hành thi, sợ đến nỗi lồng bào dựng đứng, dùng cả tứ chỉ bỏ ra ngoài. Nhưng trong lúc kinh hồn tán đập, chân tay cứ đờ ra như bị liệt, chỉ mỗi mồm còn gọi được:
ôi, ông Hoành Mộc Công, mau cứu, cứu tôi, cứu tôi với.
Gà cô không dám chậm trễ, đang định chạy lại kéo gáo người miêu ra thì thấy cương thi đã bật dậy ngồi trong áo quan. Cái mồm đèn ngòm há to để lộ hai hàm răng nành toàn cắn phập vào gáy người miêu, hệt như hổ dữ mổ cừu, ngọt chặt lý gã mà nhấm nháp. Cả cô nhìn tay nhánh mắt, thấy bọn cương thi há là bất ngờ đã bị quỷ nhập trạng, phải hút máu và dương khí của người sống. Không kịp suy nghĩ gì, vội nhét ngay khẩu súng vào mồm nó. Chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rốt cuộc cũng cứu được mang các người miêu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Các người miêu hồn chưa phách lạc, thực như từ có chết trở về. Sau khi giúp gã người miêu tránh được đoạn hiểm, gã cô lập tức thò tay tụp lấy cổ áo gã ta để kéo ra ngoài. Nào ngờ móng tay cương thi đột ngột dài ra quấn chặt lấy cánh tay người miêu, làm gã không thể cựa quậy. Gã cô ra sức kéo mà chẳng nhúc nhích được phần nào. Gã cô có tài ứng biến, cái này không được, lập tức nghĩ ngay ra miêu khác. Đã định kiếm người lần nữa, bỗng nghe trong khu rừng vang lên tiếng ngầm ầm tựa như sẽ đánh ngàn tài lòng trời lở đất. Chương 44 kết thúc. Liệu gà cô chiến đấu với thi vương thực tế thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.